Kính thưa Hội Thánh, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có một cái động từ rất là đặc biệt, đó là động từ meno, có nghĩa là cứ ở lại, cứ chờ đợi, đừng ra đi, đừng thay đổi. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau áp dụng từ ngữ này vào trong lời khuyên sau đây. Hãy cứ ở lại trong Hội Thánh. Hãy cứ ở lại trong Hội Thánh cùng nghĩa với hãy cứ ở lại trong Đấng Christ. Vì Hội Thánh chính là thân thể của Đấng Christ. Và Đấng Christ đã kêu gọi các môn đồ của Ngài như đã chép trong Giăng đoạn 15 câu 4 đến câu 5 như thế này. Các ngươi hãy cứ ở trong ta và ta trong các ngươi. Như nhánh nho không thể tự mình kết quả trừ khi nó cứ ở trong gốc nho, thì các ngươi cũng vậy, nếu các ngươi không cứ ở trong ta. Ta là gốc nho, các ngươi là những nhánh nho. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy, thì người ấy sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, chẳng có điều gì các ngươi có thể làm được. Như chúng ta đã biết và đã tin, bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì người ấy lập tức được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi, được Đức Chúa Giêsu Christ rửa sạch mọi tội lỗi, và được Đức Thánh Linh ban cho Thánh Linh của Thiên Chúa, tức là quyền, năng lực và các ân tứ, để người ấy bắt đầu sống một đời sống mới trong Đức Chúa Giêsu Christ. Bước kế tiếp là người ấy vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu Christ, chịu báp têm vào trong danh của Thiên Chúa từ hữu hằng hữu. Kể từ đó, người ấy được ở trong Hội Thánh, được trở thành một chi thể trong thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ. Được ở trong Hội Thánh là một đặc quyền do Đức Chúa Trời ban cho mà không phải ai cũng được. Các thánh đồ của Đức Chúa Trời trước thời Cựu Ước, từ Adam cho đến Môi-se. Các thánh đồ của Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước, từ Môi-se cho đến Giăng Báp-tít. Các thánh đồ của Đức Chúa Trời trong kỳ đại nạn và trong thời vương quốc ngàn năm đều không có được đặc quyền này. Bởi vì hai lẽ sau đây. Lẽ thứ nhất, Hội Thánh chỉ được Đức Chúa Giêsu Christ thành lập trong thời Tân Ước, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18. Nhưng ta cũng phán với ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, và trên vần đá này ta sẽ lập Hội Thánh của ta. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó. Lẽ thứ nhì, Hội Thánh sẽ được Đức Chúa Giêsu Christ đem ra khỏi thế gian trước kỳ tận thế. Lời hứa của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong Giăng đoạn 14 câu 3 đó là: Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta trở lại và sẽ đem các ngươi đến với ta, để ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó. Và được Đức Thánh Linh diễn giải trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 từ câu 16 đến câu 17 như thế này: Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của Thiên Sứ Trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. Và chúng ta biết chắc chắn rằng chúng ta sẽ được Chúa cất ra khỏi thế gian trước kỳ tận thế là bởi vì Khải Huyền đoạn 3 câu 10 đã ghi lại lời hứa của Chúa như sau: Vì ngươi đã giữ lời nhẫn nại của ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ của sự thử thách, là giờ đến trên khắp thế gian thử nghiệm hết thảy những kẻ cư trú trên đất. Như vậy rõ ràng lời của Chúa trong Khải Huyền đoạn 3 câu 10 giúp cho chúng ta biết rằng sự kiện Đức Chúa Giêsu Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian như Ngài đã hứa trong Giăng đoạn 14 câu 3 và như Đức Thánh Linh đã diễn tả trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 16 đến câu 17 là sự kiện sẽ xảy ra trước 7 năm đại nạn của kỳ tận thế. Vì thế chỉ có những người tin nhận Chúa trong khoảng thời gian từ khi Hội Thánh được thành lập vào ngày lễ ngũ tuần của năm 27 cho đến khi Hội Thánh được Đức Chúa Giêsu Christ cất ra khỏi thế gian trong một ngày rất gần đây mới được Đức Chúa Trời ban cho đặc quyền ở trong Hội Thánh. Tuy nhiên, được ở trong Hội Thánh không có nghĩa là sẽ đương nhiên ở lại trong Hội Thánh. Sự được ở trong Hội Thánh là sự Đức Chúa Trời làm cho bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng để có thể cứ ở lại trong Hội Thánh, thì mỗi người phải tự quyết định và hành động. Quyết định tức là quyết định chọn cứ ở lại trong Hội Thánh, và hành động tức là hành động vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Nếu chúng ta không chọn ở lại, thì chúng ta sẽ rời ra xa khỏi hội thánh. Và nếu chúng ta rời xa hội thánh thì chúng ta cũng rời xa chính Đức Chúa Giêsu Christ, vì hội thánh là thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta rời xa Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta sẽ đương nhiên ở trong sự chết đời đời, tức là mãi mãi bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa và bị giam trong hỏa ngục. Giăng đoạn 15 câu 6 chép: Nếu ai chẳng cứ ở trong ta, người ấy bị ném ra ngoài như một nhánh và nó bị khô đi. Người ta gom nhặt chúng và ném vào trong lửa thì nó bị cháy. Nếu chúng ta chọn ở lại nhưng chúng ta không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, thì tâm thần của chúng ta sẽ không kết trái và chính Đức Chúa Trời sẽ chặt bỏ chúng ta. Nếu chúng ta chọn ở lại nhưng chúng ta không hết lòng sống theo lời Chúa, không kết nhiều trái, thì Đức Chúa Trời sẽ tỉa sữa chúng ta. Giăng đoạn 15 câu 2 chép: Bất cứ nhánh nào trong ta mà không mang trái thì Ngài chặt bỏ nó, và nhánh nào mang trái thì Ngài tỉa nó để nó mang nhiều trái hơn. Galati đoạn 5 câu 2 câu 3 cho chúng ta biết trái có nghĩa là gì. Nhưng trái của tâm thần là tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự nhân từ, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó. Một người ở lại trong hội thánh của Chúa phải là một người tràn đầy tình yêu, tràn đầy sự vui mừng, luôn luôn cảm nhận được sự bình an của Chúa ban cho mình, và luôn luôn nhẫn nại, luôn luôn nhân từ, luôn luôn ngay lành, với đức tin vững vàng và nhu mì tiết độ. Nếu sau khi được Đức Chúa Trời tỉa sữa mà chúng ta vẫn không thay đổi, thì chính Đức Chúa Giêsu Christ sẽ từ bỏ chúng ta bằng cách mửa chúng ta ra. Khải Huyền đoạn 3 câu 16 chép: Vậy vì ngươi hâm hẩm, không lạnh cũng không nóng, ta sắp mở ngươi ra khỏi miệng ta. Lạnh là tình trạng không biết Chúa, không tin Chúa, không đi theo Chúa. Còn nóng là cái tình trạng biết Chúa, tin Chúa, sốt sắng đi theo Chúa, yêu thích lời Chúa và hết lòng sống theo lời Chúa. Hâm hẩm là tình trạng biết Chúa, tin Chúa nhưng không có lòng sốt sắng đi theo Chúa, không tha thiết làm theo lời Chúa. Trong suốt khoảng thời gian gần 2.000 năm qua, là suốt cái khoảng chiều dài lịch sử của Hội Thánh, có hàng chục triệu người biết Chúa, tin Chúa, hết lòng vâng giữ lời Chúa, đến nỗi sẵn sàng hy sinh mạng sống để giữ vững đức tin. Chúng ta gọi họ là những thánh đồ tử đạo. Chữ đạo ở trong tử đạo không có nghĩa là tôn giáo, mà có nghĩa là đường lối của Thiên Chúa, là ý muốn của Đức Chúa Trời về đời sống của loài người. Đạo còn chính là Đức Chúa Giêsu Christ, là sự giải bày về Đức Chúa Trời cho loài người. Đức Chúa Giêsu Christ phán: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, như đã chép trong Giăng đoạn 14 câu 6. Hàng chục triệu thánh đồ của Đức Chúa Trời, tức là môn đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, đã bị thế gian tàn sát vì họ không chịu từ bỏ ý muốn của Đức Chúa Trời, không chịu từ bỏ sự hiểu biết về Đức Chúa Trời qua Thánh Kinh và không chịu từ bỏ đức tin của họ nơi tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Mỉa mai thay, số thánh đồ tử đạo vì bị các giáo hội mang danh Chúa tàn sát là nhiều hơn là số thánh đồ tử đạo vì bị những người không tin Chúa tàn sát. Nhưng cũng trong suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh, có vô số người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, mà lại không sống theo lời Chúa nên không kết trái. Người thì không thể chịu khó chịu khổ vì danh Chúa, người thì vẫn say mê những sự thuộc về thế gian hoặc quá lo lắng về nhu cầu trong cuộc sống, nên tâm thần không kết trái lành, rồi cuối cùng đã không giữ được đức tin, bị Đức Chúa Trời chặt bỏ. Có một sự say mê điều thuộc về thế gian tinh vi nhất mà hầu như ai cũng vấp phạm, đó là sự kiêu ngạo, xem mình là đáng tôn trọng hơn người khác, xem thường người khác, không nhận lỗi khi có lỗi. Lòng tự ái không đúng cũng là một hình thức kiêu ngạo. Là có không ít những người hăng say nồng nhiệt trong buổi đầu, nhưng ít lâu sau, vì thiếu sự tương giao mật thiết với Chúa, thiếu sự suy ngẫm lời Chúa, nên không có năng lực của Chúa, mà sa ngã và lui đi trong đức tin. Những người như vậy đã được Đức Chúa Trời ban cho đặc ân ở trong hội thánh, nhưng họ đã không cứ ở lại trong hội thánh. Ngoài ra, có vô số người mang danh là môn đồ của Đấng Christ, nhưng trong thực tế, họ chưa bao giờ thật lòng ăn năn tội. Họ chỉ tuyên xưng đức tin trên môi miệng để được sinh hoạt trong hội thánh và lợi dụng hội thánh. Nhưng thực tế, Đức Chúa Giêsu Christ chưa hề biết đến họ. Họ chưa bao giờ được nhập vào trong hội thánh. Trong số đó, không ít những người được các giáo hội phong cho chức mục sư, trưởng lão, chấp sự. Và chắc chắn không ít những người mang học vị tiến sĩ thần học, tiến sĩ mục vụ, quay cuồng trong các giáo hội, làm người mù dắt kẻ đuôi, tiếp tục đào tạo ra những người giống như họ. Họ trơ tráo phong cho nhau cái danh hiệu bậc đáng tôn kính, trong tiếng Anh là Reverend, là cái danh hiệu của Thiên Chúa như đã chép trong Thi Thiên đoạn 111 câu 9. Họ khoe khoang mục vụ của họ như lời Đức Chúa Giêsu Christ đã tiên tri về họ, được chép trong Ma-thơ đoạn 7 câu 22. Lạy Chúa, lạy Chúa. Chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri sao, nhân danh Chúa trừ quỷ sao, và nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ sao. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ sẽ phán với họ: Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Các ngươi là những kẻ làm ác, như đã chép trong Ma-thơ đoạn 7 câu 23. Theo thống kê năm 2015, tổng số người mang danh là môn đồ của Đức Chúa Giêsu Christ trên khắp thế giới là vào khoảng 2 tỷ 300 triệu. Hiện nay trên thế giới có khoảng 41.000 tổ chức tôn giáo, giáo phái mang danh Đấng Christ. Và trung bình mỗi năm khắp nơi có khoảng 160.000 người bị giết vì là môn đồ của Đấng Christ. Hội thánh của Chúa không phải là các tổ chức tôn giáo, các giáo phái mang danh Chúa, mặc dù trong các tổ chức ấy có các con dân chân thật của Chúa sinh hoạt. Hội thánh của Chúa là sự hiệp một của tất cả những ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ, địa phương, địa vị xã hội, trình độ học thức, phái tính, tuổi tác, vân vân. Nhưng chỉ những ai hết lòng sống theo lời Chúa, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa thì mới kết trái và còn lại trong hội thánh. Vì thế, hội thánh chỉ là một số ít người so với tổng số của toàn thể loài người. Đức Chúa Giêsu Christ gọi hội thánh là bầy nhỏ. Ma-thơ đoạn 7 câu 13 đến câu 14 chép lại lời kêu gọi của Chúa như sau: Các ngươi hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất và có nhiều kẻ vào đó. Bởi vì cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống thì có ít người tìm gặp nó. Và ở trong Luca đoạn 12 câu 32, đừng sợ, hỡi bầy nhỏ, vì cha của các ngươi đã bằng lòng ban cho các ngươi vương quốc trời. Hội thánh của Chúa không có một danh xưng nào khác hơn là các danh xưng đã được Đức Thánh Linh dùng trong Thánh Kinh, mà chúng tôi đã trình bày trong bài giảng Hội thánh, tên gọi, ý nghĩa và đặc tính, và đã được đăng trên website tìmhiểuthánhkinh.net. Hội thánh của Chúa thể hiện sự có mặt của hội thánh trong từng địa phương qua sự nhóm hiệp của con dân Chúa để thông công với nhau và cùng nhau thờ phượng Chúa, phụng sự Chúa. Con dân chân thật của Chúa sẽ thường xuyên nhóm hiệp trong sự nhóm hiệp của hội thánh ở mỗi địa phương, mà quan trọng hơn hết là sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát theo lời Chúa dạy. Dĩ nhiên, con dân Chúa có thể nhóm hiệp bất kỳ lúc nào để thông công với nhau và cùng nhau thờ phượng Chúa. Nhưng sự nhóm hiệp vào ngày Sa-bát là mệnh lệnh của Chúa đã được ghi rõ trong Thánh Kinh. Bỏ qua sự nhóm hiệp của hội thánh trong ngày Sa-bát là hành động nghịch lại mệnh lệnh của Chúa. Lê Vi Ký đoạn 23 câu 3 chép: Công việc được làm trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là Sa-bát của lễ nghỉ, là một sự nhóm hiệp thánh. Các ngươi sẽ không làm bất cứ công việc gì, ấy là Sa-bát của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trong khắp những nơi các ngươi ở. Và Hebrew đoạn 10 câu 25 chép: Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau và khuyên bảo càng hơn khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. Ngày ấy càng gần là cái ngày mà Chúa sẽ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Và chắc chắn khi khuyên bảo anh chị em mở Thánh Kinh ra đọc từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, thì chỉ thấy rằng Chúa truyền cho con dân của Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát. Chúa không bao giờ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong một ngày nào khác, những ngày mà Chúa gọi là ngày Sa-bát. Có thể đó là ngày Sa-bát cuối tuần, có thể đó là ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội. Nhưng chắc chắn không bao giờ Chúa truyền lệnh cho con dân Chúa nhóm hiệp trong một ngày nào khác, những ngày được gọi là ngày Sa-bát. Hội thánh của Chúa sẽ được hiệp một cách mầu nhiệm với Đức Chúa Giêsu Christ ở trong lễ cưới của chiên con, và sẽ luôn được ở bên cạnh Ngài, cùng Ngài cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Như đã chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 2, vì tôi sốt sắng về các anh chị em với sự sốt sắng của Thiên Chúa. Bởi tôi đã đính hôn các anh chị em cho một chồng mà thôi, tôi trình dâng các anh chị em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Trong Khải Huyền đoạn 19 câu 7 đến câu 8 chép, chúng ta hãy hớn hở, vui mừng và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì lễ cưới của chiên con đã đến và vợ của Ngài đã tự mình sẵn sàng. Nàng đã được ban cho để khoác lên trang phục mịn, sạch và trắng. Trang phục mịn là những việc làm công bình của các thánh đồ. Và như chúng ta đã biết, vợ mới của Đấng Christ được nói đến ở đây chính là Hội Thánh. Tí-mô-thê nhì đoạn 2 câu 12 chép, nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Chối bỏ Đức Chúa Giê-xu Christ tức là chối bỏ sự cứu chuộc của Ngài. Một người chối bỏ Đức Chúa Giê-xu Christ khi người ấy không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, quay lại sống nếp sống vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Chắc chắn rằng quý ông bà anh chị em đã biết điều này một cách rõ ràng. Mỗi một chúng ta vốn là tội nhân vì chúng ta vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời như đã liệt kê trong suốt Ai Cập ký đoạn 20 từ câu 1 đến câu 17 mà chúng ta vẫn thường đọc lại mỗi tuần. 10 điều răn ấy được dùng làm tiêu chuẩn để phán xét mọi dân tộc, không riêng gì dân Israel. Nếu lý luận rằng 10 điều răn của Đức Chúa Trời chỉ dành riêng cho dân Israel, thì Đức Chúa Trời dùng tiêu chuẩn nào để định tội các dân tộc khác? Không lẽ chỉ có dân Israel là bị định tội khi họ vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời, còn các dân tộc khác thì không bị định tội? 10 điều răn của Đức Chúa Trời cũng không hề qua đi trong thời Tân Ước. Đó chỉ là cái sự rao giảng tà giáo của những giáo sư giả. Lời Chúa đã khẳng định như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 18. Vì ta phán với các ngươi, thật cho đến khi trời và đất qua đi, một chấm hay một nét chữ sẽ không qua đi, xa khỏi luật pháp, cho đến khi mọi sự được trọn. Và Luca đoạn 16 câu 17, nhưng trời và đất qua đi thì dễ hơn một nét chữ của luật pháp bị mất hiệu lực. Hiện nay trời và đất vẫn chưa qua đi, sao có thể nói 10 điều răn trong luật pháp của Đức Chúa Trời không còn hiệu lực? Tiếc thay, có quá nhiều người tin vào lời của các giáo sư giả hơn là tin vào lời Chúa. Mỗi một chúng ta được Đức Chúa Trời tha tội và được Đức Chúa Giê-xu Christ làm cho sạch tội khi chúng ta thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu Christ. Mỗi một chúng ta bước vào trong giao ước mới với Đức Chúa Trời do Đức Chúa Giê-xu Christ dùng chính máu của Ngài để kết ước và bảo chứng, được Đức Thánh Linh ghi chép các luật pháp của Thiên Chúa vào trong lòng và trí của chúng ta. Hebrew đoạn 9 câu 15 chép, bởi đó, Ngài là đấng trung bảo của giao ước mới để sự chết của Ngài trở thành sự cứu chuộc những sự vi phạm dưới giao ước trước, để những ai đã được kêu gọi có thể nhận lời hứa về cơ nghiệp vĩnh hằng. Và trong Hebrew đoạn 10 câu 15 đến câu 16, Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta, vì theo lời phán trước đây, Chúa phán, này giao ước mà ta sẽ lập với họ sau những ngày đó, ta sẽ ban các luật pháp của ta trong những tâm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ, ta sẽ ghi chúng. Các luật pháp của Thiên Chúa được Đức Thánh Linh ghi chép vào trong lòng và trong trí của chúng ta chính là 10 điều răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Đức Chúa Giê-xu Christ và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh, cùng với hình phạt dành cho những ai vi phạm các điều răn ấy. Hình phạt đó được chép lại trong Hebrew đoạn 10 câu 26 đến câu 29. Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn tế lễ chuộc tội chừa lại cho chúng ta, nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch. Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se thì chết không có sự thương xót bởi hai hay ba nhân chứng. Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp con của Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế và sỉ nhục đấng thần linh của ân điển. Sự cố tình trở lại vi phạm dù chỉ một trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời, như điều răn thứ tư về ngày Sa-bát, chính là sự chối bỏ ơn cứu chuộc của Đấng Christ. Gia-cơ đoạn 2 câu 10 cho chúng ta biết, vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều thì cũng bị tội như đã phạm hết thảy. Chúng tôi tin rằng những người thật lòng tin Chúa nhưng thiếu sự hiểu biết lời Chúa bị các giáo hội dẫn dắt sai lạc với sự giảng dạy, nghịch lời Chúa, nên họ đã phạm điều răn thứ tư, thì sẽ không vì thế mà bị hư mất, nhưng họ bị mất đi rất nhiều ơn phước của Chúa trong đời này lẫn trong đời sau. Còn những ai đã được Đức Chúa Trời ban cho cơ hội để tìm hiểu sự vân giữ ngày Sa-bát, tức là được có dịp đọc hoặc nghe giảng về ngày Sa-bát, mà không dành thời gian đến với Chúa, cầu nguyện và tra xét lời Chúa để hiểu và làm theo lẽ thật, để thờ phượng Chúa trong lẽ thật, thì họ sẽ bị trật phần ân điển, vì họ đã xem thường và bỏ qua cơ hội Đức Thánh Linh mang đến cho họ. Kính thưa Hội Thánh, trong những ngày cuối cùng của năm 2018 này, chúng tôi xin mời quý ông bà, anh chị em xét lại chính mình, xem mình có thật sự ở trong Hội Thánh, tức là ở trong Đấng Christ. Mình có đang ra nhiều trái? Nếu không, xin hãy ăn năn trước khi quá trễ, tức là trước khi qua đời hoặc là trước khi Đấng Christ đến. Nếu có, chúng tôi xin chúc mừng quý ông bà, anh chị em và xin gửi đến quý ông bà, anh chị em lời kêu gọi này. Hãy cứ ở lại trong Hội Thánh. Hãy cứ ở lại trong Hội Thánh là hãy cứ hết lòng sống theo lời Chúa, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cứ ở lại trong Hội Thánh, cứ chờ đợi sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, không rời xa Hội Thánh, không thay đổi địa vị và tình trạng nên thánh mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Nguyện tình yêu ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ quý ông bà anh chị em, dọn sẵn mỗi người không chỗ trách được cho Ngài Đấng Christ hiện ra. Amen. Và tiếp theo đây chúng tôi kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Xin Chúa dùng con. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Đời con hoàn toàn cung kính dâng cha, xin Chúa dùng trong công việc Ngài. Cuộc sống hôm nay con dâng lòng luôn vâng lời cha, phúc âm con truyền rao đến tận bao miền mới. Tình yêu từ trời ban xuống trong con dốc lòng ra đi vì đời. Lời Chúa gieo ra bao cõi lòng tình yêu bừng sáng, phúc âm con truyền rao đến tận bao lòng người. Giêsu hằng luôn dắt dìu con mỗi bước linh trình, dù xa xôi con luôn hướng lòng tình yêu ước mong dâng tròn vào tay cha. Thời gian gần tàn, con vẫn trung kiên rao giảng lời thiêng liêng từng ngày. Lòng thiết tha mong tham dự Ngài Giêsu hồi lại, chung không trung trời cao hát mừng khi gặp Ngài. Chúa trong nơi trời cao đón mừng con gặp.
Kế đó, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Tôi thưa rằng, có tôi đây, xin hãy sai tôi.
Đời con hoàn toàn, cung kính dâng cha, xin Chúa dùng trong công việc Ngài. Cuộc sống hôm nay con dằn lòng luôn vâng lời cha, phúc âm con truyền rao đến tận bao miền mới. Tình yêu từ trời ban xuống trong con dốc lòng ra đi vì đời. lời Chúa gieo ra bao cõi lòng tin yêu bừng sáng, phúc âm con truyền rao đến tận bao lòng người. Giêsu hằng luôn dắt nhiều con mỗi bước linh trình dù xa xôi, con luôn hướng lòng tình yêu ước mong dâng tròn bao tay chân. Thời gian gần tàn, con vẫn trung kiên rao giảng lời Thiên Linh từng ngày, lòng thiết tha mong tham dự Ngài Giêsu hồi lại, chung không trung trời cao hát mừng khi gặp.
Amen. Cảm tạ Chúa, Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.